Xin đại chúng nhớ lại là trong bài giảng kỳ trước tôi có nhấn mạnh một điều hả? Bài giảng đầu tiên ấy, tôi có nói một điều là cái ngôi mộ thực thụ của người chết chính là cái tâm của người, tâm của người sống. Cái đó là rõ ràng rồi hả? Không có mơ hồ. Ai mà mới nghe lần đầu hôm nay thì xin nhớ câu đó. Cái ngôi mộ thực thụ, ngôi mộ, cái nấm mồ á, thực thụ của người chết chính là cái tâm của người, người sống. Qua bài giảng thứ hai thì chúng tôi có nói đến một cái thành ngữ nổi tiếng của Phật giáo Đại Thừa, đó là gì? Đó là nhất thiết di tâm, nhất thiết di tâm tạo, mà chúng tôi trình bày trong bài gọi là tam giới di tâm. Nhất thiết di tâm tạo là như thế nào thì đại chúng cũng biết rồi, đã trình bày rồi. Những vị mới đến thì hoan hỷ về nghe lại mấy cái CD trước thì mình sẽ bắt kịp cái ý của nó. Bây giờ mình nói một cách nôm na dễ hiểu hơn hả? Người vui thì cảnh cũng vui, người buồn cảnh có ngược xuôi cũng buồn. Thì đó là gì? Nhất thiết gì? Nhất tâm. Cái tâm mình tạo hết rồi. Cái tâm mình mà vui á thì có hoàn cảnh như thế nào mình cũng vui, khó khăn mình cũng vui, nghèo khổ mình cũng vui. Nhưng khi tâm mình buồn á, mình sa sút về mặt tinh thần á, thì thế giới này nó sụp đổ. Tiền tài, danh vọng, tình yêu, quyền lực, tất cả đều sụp đổ nếu như tinh thần của mình sụp đổ. Vì lẽ đó gọi là nhất thuyết duy tâm, tất cả đều do tâm thức của mình tạo, kể cả con người và vật chất. Thế thì trong cúng thí thực cô hồn, tôi có trình bày cái bài giảng thứ hai đó là gì? Đó là thí thực và pháp thí. Thì phần thí thực á, là mình cúng tưởng thưởng, tưởng nguyện, tưởng niệm đến các loại âm linh cô hồn bằng cách là cúng thức ăn. Nhưng mà thông qua cái cúng thức ăn đó, cái điều quan trọng hơn cả là gì? Pháp thí. Pháp thí có nghĩa là dùng kinh điển, lời lẽ nói như thế nào đó để mà cái người âm người ta thức tỉnh, người ta nghe được. Nhờ cái chỗ nghe được, người ta phải đoạn trừ cái gì? Tham sân si trong cái cội nguồn của họ, thâm tâm của họ, thì người ta mới siêu thoát được. Chứ còn nếu mình cúng cho người ta ăn thì có thể người ta no đấy, nhưng mà ta không siêu được. Siêu hay không siêu là ở cái chỗ gọi là pháp thí. Cái đó là bài giảng thứ hai à. Và bài giảng thứ ba thì tôi vừa nói đó, thế giới này của chúng ta, con người của chúng ta và cuộc sống của chúng ta tùy thuộc vào cái tâm của mình. Cho nên hôm nay các anh chị đến đây để mình học về cái giáo lý của nhà Phật. Nếu như mà nghĩ là đi học nghe chơi cho vui thì cũng không có lợi lộc gì. Nhưng mà mình nghe để mình gội rửa chính tâm hồn của mình. Cũng giống như các anh chị đi vào gym club hàng tuần tập thể dục, thì mình đi nghe pháp và mình quán niệm về chánh pháp, tức là mình tôi luyện về đời sống nội tâm. Và cái này nó quan trọng hơn cả tiền tài, quan trọng hơn cả danh vọng và địa vị. Khi mà tôi vừa nói tình yêu mà mình có như thế nào, nhà cửa mình giàu có như thế nào, uy tín mình như thế nào mà tinh thần sụp đổ là mất hết. Cho nên bài giảng vừa rồi tôi có nhấn mạnh một điểm là nếu bạn không thay đổi quan điểm của mình, hay nói khác hơn là nếu bạn không thay đổi được cái nhìn của mình á, thì bạn sẽ không thể nào thay đổi được thế giới chung quanh mình hay là cuộc sống tương lai của mình. Đó là những vấn đề thuộc về tam giới di tâm. Kỳ trước tôi đang dừng lại ở chỗ bát nạn, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thì bát nạn, địa ngục. Bát nạn là 8 cái trường hợp hay là 8 cái khổ nạn không may. Mình nếu như mình vướng vào nó thì nó sẽ cản trở con đường đi đến giải thoát. Đó là địa ngục. Người sinh vào cõi địa ngục, chút xíu nữa tôi sẽ nói địa ngục như thế nào. Súc sinh. Súc sinh thì có nhiều cái nghĩ cũng tức cười. Ví dụ như ở Mỹ này á, mà con chim không có ai ăn hết á. Ở Việt Nam là người ta ăn chim, chim người ta cũng ăn. Ở Mỹ người ta không ăn chim. Nhưng mà ở Mỹ mà tái sinh làm chim thì có thể dù chưa tái sinh làm con gà là rồi rồi, làm chicken này, beef là rồi rồi. Cho nên nó còn tùy thuộc cái quốc độ. Tôi nói nhắc cái điều này để các anh chị nhớ lưu ý là kỳ trước tôi nói về cái y báo và chánh báo. Khi một cá nhân sinh ra, một con người sinh ra không phải là một individual, mà con người sinh ra với tính cách gì? Một cá thể và thế giới của cá thể đó. Và cái y báo và chánh báo. Ở Mỹ là nếu mà mình tái sinh làm con gà là rồi rồi đó. Trước thì sau mà cũng bị. Ngạ quỷ tức là quỷ đói. Lát nữa tôi sẽ trình bày thêm. Trường thọ thiên tức là bắt câu lưu châu, thì trước tôi nói về cảnh giới này rồi. Vì sao cảnh giới này thì sung sướng? Nếu như các anh chị không có ai tha thiết tu để mà được giải thoát luân hồi sinh tử thì về trên đó ở thì không. Nhưng mà đối với người mà cầu giải thoát ly sinh tử, về trên đây là một cái nạn, bởi vì sung sướng quá. Nấu cơm gì cũng nấu cơm thì bằng cái viên ngọc hả? Rồi ăn mặc thì chỉ cần tới cái cây, hái cái trái xuống, cái y phục uống cái gì có cái đó, nghĩa là đời sống sung sướng, sống cả ngàn năm. Cho nên ai mà cầu cái hạnh phúc mà sung sướng thì về cái đó. Nhưng mà đối với người mà cầu giải thoát sanh lão bệnh tử á, được giác ngộ tối hậu á, thì về đó là một cái nạn. Rồi biên địa, biên địa là những cái nơi mà không có Phật pháp. Ví dụ như các anh chị ở Cali đây là hạnh phúc vô cùng, nắng ấm đó, có lúc phải nóng một chút đó, nhưng mà trung tâm chùa chiền Phật học các đại sư đông đủ, muốn nghe học cái gì cũng có, học về mật tông cũng có, học về đại thừa cũng có, học về thiền cũng có, học về vipassana cũng có, tất cả đầy đủ. Cho nên á, mình đây là mình gọi là sanh phùng Trung Quốc. Trung Quốc không phải là đất nước Trung Quốc, mà sanh gọi là sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, sanh vào một cái thời, vào cái điểm, cái nơi chốn mà nó gọi là có nhiều thuận duyên để mà phát triển về trí tuệ. Thì ngược lại cái biên địa là cái nơi không có gì hết. Căn khuyết là những người gọi là đuôi què câm ngọng, những cái người đó là một cái thiếu phước vậy. Tôi ví dụ các anh chị nghe tôi nói á, các anh chị đi học đạo, anh chị nghe tôi nói rồi nghe bạn bè rồi nói, chính vì cái khả năng lắng nghe của mình á, audio á, cái khả năng nghe của mình á, nó mới tạo cho mình một cái năng lượng chuyển đổi cái thái độ tâm lý cuộc sống. Và nhờ mình thay, mình nghe được, mình mới thay đổi được cái nhìn của mình, thay đổi cuộc sống của mình, và nhờ đó mình mới được an lạc. Giả sử một trong các anh chị là một người nào đó vừa điếc mà vừa đuôi thì làm sao đấy? Điếc làm sao có khả năng nghe pháp? Làm sao họ thay đổi được? Người điếc là chịu thua rồi. Thì những cái đó là những cái gọi là căn khuyết, là một trong cái nạn, bát nạn. Thế nên là cái tà kiến. Tà kiến là tin tầm bậy tầm bạ đây này. Tin vào cô, vào cậu, ông Năm, bà Bảy. Tin vào những cái chuyện gọi là phù chú, những cái phù phiếm của thế gian, tin không đúng. Thì sau này có dịp thì tôi sẽ trình bày về cái tà kiến sau. Nhưng mà đại khái nó là những cái kiến giải, những cái quan điểm sai lầm. Thế nào là quan điểm sai lầm? Đó là một vấn đề lớn mà chúng ta cần thêm thời gian. Và sau cùng là Như Lai bắt xuất sinh, tức là sinh vào cái lúc mà không có Phật. Mình đây đó, mình sinh vào cái thời điểm gọi là có Phật, nhưng mà Phật qua đời, nhưng mà còn lại pháp thân Phật, chánh pháp của Phật, cho nên mình cũng còn hạnh phúc. Thì đó là những điều tôi đã trình bày. Bây giờ tôi xin đi nói về địa ngục. Trở lại câu hỏi thì trước hỏi địa ngục cách giảng đường này bao nhiêu mai. Thiệt ra cái người mà hỏi là cũng gan dạ lắm. Mà cái này chắc là thuộc cái dạng điếc không sợ súng này. Vì hỏi vậy đây. Địa ngục cách giảng đường này bao nhiêu mai. Xin đại chúng nhớ hả, tôi trình bày rồi. Địa ngục nằm ở dưới châu Diêm Phù Đề, tức là nằm dưới cái đất của mình này. Đây là cảnh giới địa ngục. Tôi đang nói về cảnh giới địa ngục, nằm ở dưới lòng đất của nó. Nam Diêm Phù Đề, tức là dưới cái cõi ta bà, cõi mình đang sống đó. Nằm với độ sâu là 4 vạn do tuần. Kỳ trước tôi nói một do tuần là bao nhiêu rồi đó. Và đầu tiên hết á là ngục A Tỳ, và có 7 tầng địa ngục. mỗi tầng cách nhau 1000 do tuần, và có 8 ngục nóng gọi là nhiệt ngục và 8 ngục lạnh là hàn ngục. Giữa 8 ngục nóng, 8 ngục lạnh còn có 16 cái địa ngục phụ nữa, đó là cái ở dưới địa, gọi là cảnh giới địa ngục. Còn trên trần gian có cái loại địa ngục gọi là cô ngục, đó là địa ngục trên trần gian. Thì những cái này gọi là cái cảnh giới địa ngục thôi hả? Cảnh giới. Bây giờ tôi đang trình bày cái đề tài tam giới duy tâm, nhất thiết duy tâm. Thì làm sao các anh chị rơi xuống địa ngục? Rơi bằng cách nào? Cái nhân nào đưa chúng ta xuống địa ngục? Và những sinh linh trong địa ngục sống như thế nào? Thì xin các anh chị nghe rõ này. Địa ngục là cảnh giới, hay là nói khác hơn là một hình thức, hay là những con người mà có chấp ngã nhiều nhất. Ai mà chấp nhân chấp ngã nhiều nhất ấy, là những người đó mang cái gì, cái tâm niệm gì? Hận thù, căm ghét và trả đũa. Khi nào mình chấp nhân, chắc là tôi này, ví dụ tôi là Nguyễn Thị A, ai đụng tới tôi là tôi, ai nói xấu tôi căm, tôi ghét, tôi thù, tôi hận. Thì những cái tâm lý đó là gì? Là cái tâm lý, một cái hạt nhân để đưa mình xuống địa ngục. Cho nên khi chúng ta căm thù, muốn làm hại một người nào đó, nhưng mà rốt cuộc lại là làm hại chính mình. Bởi vì sao? Lòng giận dữ muốn hủy hoại cuộc sống. Cái lòng giận dữ sân hận muốn hủy hoại cuộc sống, đôi lúc là mình muốn hủy hoại cuộc sống của người ta, mà ngược lại là mình hủy hoại cuộc sống của chính mình. Cho nên địa ngục nóng là tâm sân hận đưa đến cực độ thì gọi là địa ngục nóng. Các anh chị nghe cho kỹ này. Khi cái tâm mình mà nổi cơn sân mà cực độ á, tức là gọi là tức, có nhiều người tức quá đứt mạch máu rồi chết á. Tức là tức sân hận cực độ á, thì gọi là địa ngục nóng. Còn khi nào mà cái tâm mà hận thù ngấm ngầm ở bên trong lòng con người mình đó, thì gọi là địa ngục lạnh. Tôi đưa ra một ví dụ. Ở thế giới mình có hai loại chiến tranh, tức là chiến tranh nóng. Chiến tranh nóng là chiến tranh thế giới lần thứ nhất, chiến tranh thế giới lần thứ hai. Đó là gì? Là chiến tranh nóng, hay là hiện nay mà giữa Iraq với lại Trung Đông đó, đó là chiến tranh nóng. Tức là người ta dùng dao búa đồ, hay là đạn dược để mà giết hại lẫn nhau, gọi là chiến tranh nóng. Ngoài cái chiến tranh nóng ra thì nó có một cái cuộc gọi là chiến tranh lạnh. Tức là chiến tranh lạnh là chiến tranh về ý thức hệ, về kinh tế và chính trị. Ví dụ như là chủ nghĩa tư bản, nó bằng mọi cách nó phải diệt cái chủ nghĩa cộng sản, hay là chủ nghĩa cộng sản bằng mọi cách phải tiêu diệt cái chủ nghĩa tư bản. Vì là liên tục phải đánh nhau liên tục thì gọi là chiến tranh lạnh. Bây giờ mình đi gần thực tế hơn một chút nữa, hai vợ chồng mà chửi lộn với nhau là gì? Là chiến tranh nóng, đúng không? Còn hai vợ chồng mà bất đồng quan điểm là cái gì? Là chiến tranh lạnh. Vậy thôi. Thì các vị nên nhớ cái mầm móng của địa ngục là nó nằm ở đây này. Khi anh sân si là coi như là về mặt thân con người á, là máu nó nhồi, tim đập nhanh, cholesterol trong máu nó tăng lên. Còn về mặt tâm thức là mình khổ đau đó. Khi mình nổi sân lên á, người mình nó run rẩy, ăn không được, ngủ không được, mà nó tức tối. Thì chính cái sự sân hận này á, là cái điều mà tự mình hại mình, cái mầm móng của địa ngục. Kỳ trước tôi có nói một câu, xin đại chúng nhớ để mà mình về thực tập. Khi con sân si là gì? Khi con sân si là con lấy lỗi lầm của kẻ khác để làm gì? Để trừng trị chính bản thân con. Xin đại chúng nhớ. Khi nào mình nổi sân lên á, mình phải nhớ rằng vì sao mình sân? Bởi vì người ta làm cái gì phật ý mình cho nên mình sân. Và khi mình sân có nghĩa là mình lấy lỗi lầm của kẻ khác để trừng trị chính bản thân mình. Cho nên nếu người ta sai, ôi thôi kệ bà đó, ông đó nói bậy bà không biết gì đâu, thôi mình đi. Nó khỏe. Chứ còn mình nổi sân lên là rõ ràng mình, tại sao nói tôi như vậy, tại sao tôi vậy, tại sao nói tôi như vậy. Mình càng nổi sân chừng nào là có nghĩa mình càng lấy lỗi lầm của họ để trừng trị bản thân mình. Thì cái mầm móng của địa ngục, đó là tôi nói lại, những người nào có tâm lý chấp ngã, chấp thủ, hận thù, muốn hủy diệt cuộc sống của mình và cuộc sống của người, đó là cái nhân để đưa xuống địa ngục. Thứ hai là quỷ đói, tức là ngạ quỷ. Quỷ đói là cảnh giới của sự thèm khát những gì ở ngoài tầm tay của mình, hoặc là đã có quá nhiều rồi mà còn muốn thêm. Xưa nay mình nghe quỷ đói, mình nghĩ là đói là không có gì ăn, nó đói. Nhưng mà mình xin đại chúng nhớ cái tâm của ngạ quỷ là gì? Là tâm gì? Những thèm khát những gì ngoài tầm tay của mình là một. Thứ hai là đã có thừa thải, có quá nhiều rồi mà lại còn muốn thêm. Vì lẽ đó kinh điển mô tả con quỷ gọi là hungry god, cái bụng to như cái trống và cái cổ bằng cái kim, cho nên khi mà cúng thí thực phải tụng cái thần chú là khai yết hầu chân ngôn, chứ còn không thì cái cổ bằng cái kim là đâu có ăn được. Thì chính cái bụng to như cái trống, cổ bằng cái kim là để nói lên gì? Con người á lòng tham quá nhiều. Vì lẽ đó thì trước tôi có trình bày một cái điều á, là cái vị ngọt của cuộc đời, cái hạnh phúc của cuộc đời nó nằm ở đâu? Nằm ở sự san sẻ. Cái hạnh phúc thực thụ của chúng ta là nó nằm ở sự san sẻ với nhau. Chứ còn nếu mình càng muốn nắm giữ riêng cho mình chừng nào thì mình càng dễ mất chừng đó. Tôi ví dụ, các anh chị có tiền hả? Mình làm ăn có tiền, dư ăn dư để, mình cúng dường, bố thí, làm phước, giúp cho kẻ nghèo, thì cuộc sống của mình nó càng hạnh phúc. Mình giúp được một người nghèo là mình cảm thấy mình cho họ một cái gì đó, mình cảm thấy là mình được hạnh phúc. Còn nếu mình có nhiều tiền, mình ôm, mình giữ cho bản thân mình rồi, mình chắc có giữ được đâu. Càng cố nắm ôm giữ càng nhiều chừng nào á, gọi là cái tâm tham lam bỏng sẻn càng nhiều chừng nào, là cái nhân của gì? Cái nhân của đi xuống ngạ quỷ, quỷ đói. Cho nên các vị đệ tử Phật, ai mà tham lam bỏng sẻn nhiều á, là phải phát nguyện từ bi, bố thí, cúng dường, ban phát. Còn nếu mình ôm ấp, mình giữ một mình đó thì không có giữ được đâu. Xin nhớ lại, vị ngọt của cuộc sống, của cuộc đời này vốn nằm trong sự san sẻ hạnh phúc, chứ không phải là nắm giữ hạnh phúc. Nếu hai vợ chồng mà không có san sẻ hạnh phúc cho nhau thì cái hạnh phúc của hai vợ chồng có bền không? Hồi ở Việt Nam tôi chứng kiến cái cảnh nghèo, phần ông là ông giữ tiền, phần bà giữ tiền, hai người giấu, phần ông giữ, phần bà giữ, không có sự tin tưởng nhau, không có sự san sẻ cho nhau. Thế thì cuộc sống làm sao không có những bất hòa xảy ra? Ở đây tôi xin cống hiến cho đại chúng một câu chuyện về ngài Mục Kiền Liên, ngài độ cho một cái ông trưởng giả đó, là một cái người mang tên là trưởng giả Keo Kiệt. Xin đại chúng nghe câu chuyện như thế này. Cách thành Vương Xá không xa có một gia đình ông trưởng giả mệnh danh là Keo Kiệt, bởi vì ông này ông keo quá. Cho nên người ta không còn nhớ tới tên ông nữa mà nhớ tới tên Keo Kiệt. Nghĩa là lấy cái tính cách của con người đặt cho ông là trưởng giả Keo Kiệt. Bởi vì sao? Mặc dù ông sở hữu tài sản kho đụng chất đóng, gia súc vượng ruộng vườn chất đóng, nhưng mà ông không bao giờ sử dụng những của cải ấy cho vợ con hay cho chính mình, nói gì đến là cho người thiên hạ. Một buổi sáng sau khi có việc đến cung vua trở về, ông Keo Kiệt trông thấy một người ăn xin đang gặm một miếng bánh tiêu. Bánh tiêu là bánh mình lấy bột đó, rồi mình nhồi lên rồi mình chiên lên đó, bánh tiêu. Ông trưởng giả nhìn một người ăn xin đang gặm một miếng bánh tiêu giữa đường, ông thèm quá, định bụng về nhà bảo vợ làm như vậy. Nhưng về đến nhà ông suy nghĩ như thế này: nếu ta nói cho bà ấy biết ta thèm bánh tiêu, bà ấy sẽ làm cho cả nhà cùng ăn, thế thì tốn bột nhiều quá. Nói giống bà Nghiền nói mà. Đường, mè, dầu mỡ, rồi các thứ, lửa củi vân vân, thôi chi bằng ta im lặng thì tốt hơn. Nghĩ như vậy, ông Keo Kiệt lặng lẽ vào phòng, leo lên giường nằm, thở dài sườn sườn, chiến đấu với cơn thèm. Nhưng sợ hao tốn, ông không dám thố lộ cùng ai nỗi thèm khát ấy. Thấy chồng mình buồn bã, bà vợ đến bên hỏi han: sao ông buồn rầu như vậy, có chuyện gì không? Không có gì đâu bà. Vua có quở trách ông không? Không có. Các con trai, con gái, dâu rể, cháu chắt người ăn kẻ làm, tôi tới trong nhà có đứa nào làm phật lòng ông hay không? Tuyệt đối không có chuyện đó đâu bà ơi. Vậy thì hay là ông đang ao ước một chuyện gì? Ông keo kiệt nghe vợ nói vậy, càng sợ tốn hao của cải nên nhất quyết không hở môi, vẫn nằm bất động mà thở dài. Bà vợ năn nỉ: này ông hãy nói đi, ông muốn cái gì thì bảo. Ông trưởng giả nút nước bọt đánh ực một cái rồi mới thở dài não nuột bảo: phải, tôi đang thèm một chuyện. Ông thèm gì ông nói nhanh đi. Tôi thèm ăn một cái bánh tiêu. Trời đất quỷ thần ơi, bộ mình nghèo lắm sao? Tại sao ông không bảo tôi ngay, thứ bánh đó dễ ợt, tôi có thể làm ngay một mớ bánh tiêu cho dân chúng cả thành phố này ăn. Bắt đầu ông trưởng giả nói: này, nhưng tại sao bà lại nghĩ điên rồ như vậy? Dân chúng ai làm nấy ăn chứ mắc gì tới bà. Này, vậy thì tôi có thể làm bánh cho hết thảy trong gia đình này ăn. Cái đầu của bà ra làm sao vậy? Hả? Tại sao lại nghĩ tới chuyện ngoài đường? Vậy tôi có thể làm bánh cho cả nhà cùng ăn. Bà điên mất rồi. Bà có biết là nhà ta đông mấy trăm người, mấy ngàn cái miệng ăn không? Vậy tôi sẽ làm bánh cho ông, tôi và các con chúng ta ăn. Tại sao bà lại bận tâm với chúng nó? Vậy tôi sẽ làm bánh cho ông và tôi ăn thôi. Nhưng còn bà ăn bánh tiêu để làm gì? Bởi vì các vị biết cái ở Ấn Độ một ông trưởng giả là gia nhân con cháu là đâu có ít đâu. Còn bà ăn bánh tiêu để làm gì? Tức là ông thèm, ông sợ, keo kiệt quá. Vậy thì thôi, tôi chỉ làm bánh cho một mình ông ăn thôi. Bà nói vậy tôi nghe còn được. Nhưng ở trong nhà này, chúng ta làm gì cũng có nhiều người trông thấy. Vậy bà hãy đem bột, đường, dầu, mè và các thứ son chảo, lò bệ đi với tôi lên túc lên tầng lầu thứ bảy á, ở chót vót trên cao, chúng ta làm bánh mới được, khỏi bị ai dòm ngó. Bà vợ nói: được rồi. Bà vợ soạn tất cả dụng cụ và vật dụng làm bánh lễ mễ bưng lên lầu chót. Ông trưởng giả xách sau chìa khóa đi theo, khóa hết các lối đi lên. Sau khi đến tầng lầu cuối, khóa cửa xong, ông mới bảo vợ bắt đầu khuấy bột và chiên bánh cho ông. Thì đó là cái tâm keo kiệt của ông trưởng giả. Nhưng mà may cho ông một điều, lúc ấy tại kỳ viên tịnh xá, Đức Thế Tôn, Đức Đạo Sư bảo tôn giả Mục Liên: này Mục Liên, trong thành phố kia có một ông trưởng giả keo kiệt đang ngồi trên tầng lầu chót mà chiên bánh vì sợ người thấy. Tại vì Đức Phật là ngài dùng thần thông, ngài nhìn thấy. Vậy ông hãy vận thần thông đến đó, đem tất cả người và bánh lại đây cho ta. Bây giờ là ông trưởng giả mắc nạn rồi. Bởi vì trong cuộc đời Đức Phật đôi lúc ngài làm gì có chuyện tiêu lâm, nhưng mà điều ngài độ thôi hả? Thưa vâng, bạch Thế Tôn, tôn giả Mục Kiền Liên vâng lời, vận thần thông đi đến chỗ trưởng giả. Ngài hiện đắp y chỉnh tề, đứng giữa hư không ngay trước cửa sổ. Ông keo kiệt nhìn ra giật mình tự nhủ: chính vì sợ gặp những người như vậy mà ta mới leo đến tận đây. Thế mà sa môn này cũng lò dò tới được, lại đứng ngay trước cửa sổ. Rồi ông tức giận nói lớn: này tỳ kheo kia, muốn gì mà đứng như trời trồng ở đó? Dù ngươi có tới có đi lui có cả mỏi chân, cho thành một con đường mòn giữa hư không, ngươi cũng không được gì đâu. Tức thì vị tôn giả khởi sự đi tới đi lui. Ông keo kiệt tức mình bảo: ngươi đi tới đi lui làm chi cho mất công? Dù ngươi có ngồi kiết già giữa trời, ngươi cũng không làm được gì đâu. Tôn giả liền ngồi giữa hư không. Ông keo kiệt lại bảo: ngồi kiết già làm chi ở đó, vô ích mà thôi. Cho dù ngươi có phun ra khói đi nữa, ngươi cũng không được gì đâu. Tôn giả Mục Kiền Liên lại phun ra khói thẳng vào cửa sổ, khói lên đầy ập cả gian phòng. Sợ tôn giả sẽ làm gian phòng phát hỏa, nên ông keo kiệt không dám nói thêm, dù ngươi có phun lửa, ngươi cũng không được cái bánh nào. Ông tự nhủ, sa môn lì lợm này, tức là ông nói ông tỳ kheo là ngài Mục Kiền Liên á. Ông tự nhủ, sa môn lì lợm này có lẽ nhất quyết ăn cho được cái bánh tiêu của mình mới chịu đi. Thế rồi ông bảo vợ, này bà, thôi hãy chiên một cái bánh nhỏ xíu, đưa cho ông ta đi cho xong. Bà vợ lấy một ít bột bỏ vào chảo dầu, nhưng cái bánh phồng lên đầy cả chảo. Tức là ngài thần dùng thần thông á, để làm cái bánh nó to ra. Ông bảo bà lấy nhiều bột quá, để tôi lấy cho. Ông lấy một chút bột dính đầu muỗng bỏ vào chảo. Do thần lực của tôn giả, cái bánh này còn lớn hơn cả cái bánh trước. Ông keo kiệt cứ tưởng mình lấy quá nhiều bột, nên tiếp tục chiên cái khác nhỏ hơn mới đem cho. Nhưng càng ngày bánh cứ càng lớn thêm, không thấy cái nào nhỏ cả. Ông bèn bảo bà, thôi bà hãy lấy đưa phất cho ông ấy cái bánh nào cũng được, nhưng mà đưa một cái thôi. Bà vợ lấy một cái bánh đã chiên từ rổ, nhưng bà không làm sao rứt cái bánh ra khỏi rổ được, nên bảo ông đi, bánh mắc dính vào nhau, tôi không thể nào gỡ ra được một cái. Ông trưởng giả bảo, để tôi gỡ cho. Rồi ông cầm một cái bánh, bà cầm cái rổ, cả hai cố kéo kéo cho rớt ra mà kéo ngoài không được. Bởi vì ngài Mục Kiền Liên, ngài dùng thần thông, ngài làm cái bánh cái rổ dính rồi. Nhưng ông không tài nào rứt bánh ra khỏi rổ được, mồ hôi đổ nhễ nhại, ướt cả mặt mày y phục, mắt hai vợ chồng đỏ ngầu vì khói do tôn giả phun ra. Cuối cùng trưởng giả mệt nhoài, không thiết gì nữa, bảo vợ, này bà, tôi không ăn uống gì nữa hết, bà hãy đem hết cái rổ bánh này cúng cho sa môn đi. Mục Liên tôn giả thu hồi thần lực, làm cho hết khói, rồi thuyết pháp cho ông keo kiệt nghe. Nghe xong, ông phát sinh lòng thanh tịnh đối với Tam Bảo, cung kính mời bạch tôn giả, xin ngài hãy tới đây, ngồi trên chỗ này mà dùng cái bánh của con. Và sau khi mà dần co thần thông một chập lại với độ ông được. Này trưởng giả, đức đạo sư đang chờ dùng bánh. Ngài Mục Kiền Liên nói, ta hãy đem cúng dường ngài. Bạch tôn giả, nhưng hiện ngài đang ở đâu? Ngài đang ở Kỳ Viên Tịnh Xá, cách đây chừng 45 dặm. Quỷ thần ơi, xa như vậy làm sao chúng con tới kịp để cúng giờ ngọ? Trưởng giả, nếu ngươi muốn đi, ta sẽ đưa ngươi và vợ cùng với bánh của ngươi đến trước ngài trong chớp mắt. Đỉnh cầu thang sẽ ở nguyên chỗ, nhưng cái chân cầu thang này sẽ ở cổng vào Tinh Xá. Các ngươi sẽ đến đó trong khoảng thời gian ngắn hơn đi bộ, đi xuống 7 tầng lầu. Bạch tôn giả, như vậy là tốt. Tôn giả hóa phép cho cái chân cầu thang ngay nơi cổng Tinh Xá. Vợ chồng ông keo kiệt xuất hiện trước Đức Thế Tôn, đảnh lễ và thỉnh Phật dùng bánh. Khi Phật và chúng tỳ kheo ngồi vào phòng ăn, ông trưởng giả đặt một cái bánh vào bát của ngài. Tăng chúng thì dùng nơi rổ do bà vợ chiên lên. Vợ chồng trưởng giả cũng được dùng bánh cho đến khi thỏa thích. Sau khi Đức Phật, tăng chúng và cư sĩ dùng xong, Đức Phật bảo đem bánh ấy để ngoài cổng Tinh Xá cho chim ăn, để ngay nơi ấy vẫn còn được gọi là động bánh. Thì sau đó là Đức Phật thuyết pháp, thì hai cho ông trưởng giả này, ông bỏ cái tâm bỏ sẻ. Bây giờ tôi nói vào cái chỗ này, câu chuyện này nói với đại chúng hai điều. Điều thứ nhất là cái tâm bỏ sẻ hả. Cái điều thứ hai là ngài Mục Kiền Liên, ngài vận dụng thần thông để độ cho những người có tâm keo kiệt. Ngài nói rằng từ cái nhà này đến chỗ Kỳ Viên Tịnh Xá là 45 dặm. Thế thì làm sao mà tới? Vậy thì mình tự hỏi, từ đây mà xuống dưới địa ngục á là 40 do tuần. Mà làm sao mình xuống? Bây giờ mà khoa học hiện đại đem đồ mà đục dưới đất chắc gì là tới chưa? Làm sao mình xuống? Thì tất cả ở đây đều là cảnh giới thuộc về tâm thức, cảnh giới của tâm thức. Cho nên trong nhà thiền có một câu là nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Từ đây qua cõi Tây Phương Cực Lạc á, chỉ cần khẩy một móng tay thôi. Bất lao là không nhọc sức, khẩy một móng tay chớp nhoáng là đã về bên kia rồi. Thì cái chuyện mà sinh lên cõi trên hay là xuống cõi dưới trong cái tâm thức của con người trong chớp nhoáng này. Vì lẽ đó đại chúng đừng có nghĩ rằng mình đang là người hả. Thiệt ra tôi biết là ở đây á, chúng ta chưa có tin tưởng gì lắm đâu. Nếu mình tin á, tin về cái cảnh giới địa ngục, mình tin như thế này thế nọ, chắc chắn mình không dám làm ác đâu. Bởi vì mình tin vào luân hồi tái sinh mà tin một cách tuyệt đối, chắc chắn không ai dám làm ác đâu. Nhưng mà bởi vì mình nói là nói vậy thôi, chứ mình tin còn sơ sơ, có đôi lúc mà không tin. Chứ nếu thật sự đại chúng tin nhân, tin quả, tin nghiệp báo thì làm sao mình dám làm ác, đúng không? Cho nên là mình tin sơ sơ. Mà tin sơ sơ thì mai mốt cái hậu quả nó cũng sơ sơ. Xuống địa ngục coi cho biết nè. Thì từ cái chuyện này mình mới thấy một bên là keo kiệt là trở thành ngạ quỷ, còn một bên là san sẻ hạnh phúc với nhau. Ở nhà quê có nhiều người nghèo, người ta đâu có tiền đi chợ, đi ra ngoài chợ lượm cái rau, rau con tôm. Tôm mà chợ họ bán, họ lượm cái rau á, về rồi nấu với ruột bầu. Từ từ đó mới có cái câu ca dao là gì? Rau tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon. Là bởi vì họ san sẻ hạnh phúc với nhau. Cái dở cũng thăm cái ngon. Thì các đại chúng mình nhớ một điều là cuộc sống này, mình càng nắm giữ chừng nào mình càng dễ mất chừng đó. Mà mình càng san sẻ với nhau chừng nào thì mình càng hạnh phúc chừng đó. Đó là cái nguyên lý như vậy. Còn ai san sẻ được như thế nào thì tự mình làm đó thôi. Bây giờ tôi nói đến súc sinh. Súc sinh á, là cảnh giới của con vật. Đại chúng nên nhớ lại trong 6 lục đạo á, thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thì chỉ có con người mình chỉ có thể nhìn thấy được một loài duy nhất, đó là súc sinh thôi. Còn 4 loại, 4 cõi kia mình không thấy được. Mình chỉ thấy được súc sinh. Mà con vật, con người khác nhau một điểm về mặt vật lý á, là con vật là đi ngang. Có nghĩa là con tất cả súc sinh đều đi theo điều này hết. Cái lưng, cái xương sống của nó nằm ngang. Còn con người thì nằm đứng. Tất cả súc sinh đều cái cơ cấu như vậy. Nhưng con người á và con vật khác nhau ở một điểm là loài vật á, nó cũng biết hạnh phúc, biết khổ, biết buồn, biết lo sợ. Nhưng mà con vật nó không biết cười. Con vật nó không biết cười, hay nói khác hơn là con vật nó không có khả năng hài hước, khôi hài. Mình á, mình biết khổ, biết vui, nhưng mà mình biết cười, cái gọi là cái năng khiếu hài hước chỉ có ở con người thôi, chứ con vật nó không có. Và điều đó cho thấy là con vật nó chỉ sống theo cái bản năng đó thôi. Ví dụ như chủ nhà về nó mừng, nó cũng nhảy, nó quay vậy đó, nhưng mà điều nó không biết cười. Cho nên đối với con vật á, là nó muốn được an ổn, nó mong muốn luôn luôn nào cũng được bình an hết á. Mỗi lần mình thay đổi chỗ ở là nó sợ lắm, hay những cái gì mà xuất hiện ngoài ý muốn của nó là nó rất là sợ hãi. Cho nên đại chúng nhớ một điều, con vật nó luôn luôn mang tính cầu an. Và con người của mình cũng gì? Cũng mang cái tính đó. Con người mình ai cũng muốn được an ổn. Con người mình rất sợ cái bất an xảy đến. Thì đó là giữa con người, con vật nó giống như vậy. Nhưng mà ngược lại, con người á, hơn con vật một điều, con người cũng biết khổ, biết vui. Nhưng ngược lại, con người có thêm một cái gọi là tri giác hay là tri thức và kinh nghiệm. Cái đó nó làm cho con người khác với con vật. Mà cái đó vừa là một cái ơn mà cũng vừa là một cái họa. Chính vì con người có tri thức và kinh nghiệm, cho nên con người á có thể làm cho khổ đau càng khổ đau thêm, và cũng có thể làm cho hạnh phúc càng hạnh phúc thêm. Ví dụ như con vật á, mà nó bị một cái tai nạn gãy chân là gãy chân thôi, chứ nó ngoài cái đó nó không có cái gì thêm. Còn khi mình bị một cái tai nạn á, gãy cái chân hay cái tay á, là mình nghĩ tới cái nguyên nhân hả, mình nghĩ tới người này người kia, mình nghĩ đủ thứ chuyện trong đời. Thì chính cái tri thức của con người nó làm cho con người hạnh phúc càng hạnh phúc thêm, mà khổ đau thì lại càng khổ đau thêm. Cho nên con người, con vật, địa ngục và súc sinh, thì chỉ có con người á là có cái loài duy nhất có ý thức về tự ngã. Chỉ có con người mới có cái tôi. Con vật nó sống theo bản năng, nó không có cái tôi. Con người mới có cái tôi. Rõ ràng bởi vì cái tôi được đặt ra là cái tên. Cái tôi là cái tên. Ví dụ như là cha sanh mẹ đẻ ra, ví dụ thầy tôi đặt tôi là Tâm Thiện, thì ai mà nói cái gì tới Tâm Thiện thì tôi mới khó chịu. Còn nếu mà nói tới như là tâm A, tâm B, tâm C thì đâu có phải tôi đâu, tôi quan tâm. Thì cái bởi vì tôi bị bám víu vào cái tôi rồi. Thì con người ấy, cái nặng nhất con người là ý thức về tự ngã. Chính yếu tố nó ý thức về tự ngã, nó cũng làm cho hạnh phúc thêm và nó cũng làm cho cuộc đời khổ đau thêm. Cho nên đại chúng nhớ như thế này: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh là ba cái cõi đó là thọ báo, gọi là thọ báo. Khi mình chết mà mình tái sinh xuống địa ngục hoặc là vào loài ngạ quỷ hoặc vào loài súc sinh, cái đó gọi là thọ báo, tức là mình phải chịu đựng như vậy. Còn đối với con người á, nó khác hơn, là vừa thọ báo mà vừa tạo tội. Xin đại chúng nghe rõ này: con vật, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Súc sinh, địa ngục, ngạ quỷ đó, ba cõi đó là thuộc về thọ báo, tức là phải cái nghiệp của mình mà khi mình chết xuống rồi mình phải chịu như vậy. Còn đối với con người á, là vừa thọ báo mà vừa gì? Vừa tạo nghiệp. Cho nên trong con người có hai cái nghiệp, đó là nghiệp mới và nghiệp cũ. Tôi xin kể một cái câu chuyện như thế này. Hồi đó tôi ở bên tu viện cách đây khoảng chừng 5 tháng thôi, ở bên Florida. Bữa đó trời mưa tầm tã. Thì buổi chiều á, tôi đi ra ngoài vườn á, tôi gặp một cái con đang đi ngoài thiền hành, thì tôi nghe con mèo nó kêu, con mèo con nó kêu meo meo meo. Thì tôi dòm hoài không ra, thì dòm xuống gốc cây á, thì thấy con mèo con nó dòm tôi, mà hai con mắt của nó màu xanh đẹp lắm, mèo đen. Nó nằm dưới gốc cây mà nó dòm, mà nó không dám nhúc nhích. Con mèo bằng bàn tay à. Thì các vị biết nó dễ thương vô cùng. Thì tôi đứng tôi dòm nó, giống như tôi dòm cái lư trầm vậy đó. Nó không có nhúc nhích gì hết, nó nằm im mà. Nó chỉ trợn lên thôi, mà con mắt rất là dễ thương. Tôi không dám đứng gần, tôi sợ nó sợ. Cho nên tôi đứng xa tôi dòm, dòm một chập tôi nghĩ chắc là con mèo nó lạc mẹ lạc gì nên nó nằm đây. Thì tôi vừa quay lưng tôi đi vài bước thì thấy nó phóc, nó chạy, nó biến mất liền. Lúc mình nhìn nó sợ, nó nằm im giống như là mình làm nó không có phản, nhưng mình quay lưng nó chạy liền. Thì đó là buổi chiều tôi thấy như vậy. Đến tối rồi thì trời mưa, thì lúc đó khoảng chừng 2 giờ sáng ấy, lúc mà tôi ở trong phòng tôi nghe con mèo nó kêu. Thì mà trời mưa tầm tã, con mèo nó kêu là tôi biết ngồi tôi nghĩ chết rồi, con mèo mà là con mèo hồi chiều mình thấy rồi, mà mưa mà nó tìm chưa ra mẹ nó rồi, mà làm sao đây. Cho nên tôi với lấy cái dù với cái đèn pin, tôi ra ngoài rừng đi tìm đó. Tôi đi dòng tôi tìm khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ á, cái theo dõi cái tiếng nó kêu á, thì thấy nó nằm ở trong cái ống nước á, mà ướt nhem à. Thì lúc đó mình mới khởi tâm từ bi, mình nghĩ tới cảnh mèo mà mất mẹ và rồi mưa gió bão bùng đói làm sao đây. Mà tới bắt thì tôi đâu có dám bắt, đụng vô nó sợ. Cho nên á, tôi mới vô trong chùa, tôi nói với quý cô trong chùa là làm sao để dụ con mèo nó vào. Thì mấy cô á, theo cái bản tính tự nhiên, mưa gió là con mèo mình ra thì nó chạy trốn, nhưng mình vô thì nó lại chạy vô nhà xung quanh mình á, nó nấp mưa mà. Thì mấy cô cũng theo để ý đó, mới bỏ đồ ăn cho con mèo nó ăn. Thế chừng con mèo nó ăn, nó ăn xong xuôi rồi nó làm quen ấy, nó lại vô nhà nó ở. Nó ở đâu được khoảng một ngày thôi. Thì đêm hôm đó tôi ngủ dậy sáng ngày hôm sau, thì quý cô viết một cái giấy để trong phòng, nói thưa thầy, con mèo đã bị con chó vật chết rồi. Vì trong chùa có một con chó, mà trong tu viện con chó nó cao ngao tới đây. Tôi ra tôi đứng con chó, mà con chó nó là tôi quy y cho nó rồi. Tôi quy y cho nó, dắt lên bàn thờ lại Phật rồi đâu vô đó hết rồi. Nó dễ thương lắm. Tất cả đại chúng ở đây ai mà về tu viện tu là thấy con chó là mê rồi. Nó rất hiền, nó to, nó cao, không bao giờ nó sủa, nó phá phách. Nhưng mà bây giờ nó giết chết con mèo. Thì nó là đệ tử của tôi. Bây giờ tôi phải xử sự như sao đấy? À, bây giờ phải xử sự như sao đấy? Vừa tức Vừa tức là bởi vì bà quy y rồi, đã hứa là quy y Tam Bảo rồi mà là đi giết mèo. Nhưng mà bây giờ khó xử, tôi đi ra đi vô một chập nó thôi, bây giờ đem con mèo đi chôn đi. Thì mấy Phật tử đem mèo đi chôn, biểu thắp nhang cho nó. Tôi nhìn con chó một tiếng đồng hồ rồi tôi bỏ tôi đi. Thì tôi mới nghiệm ra một điều đó. Cái con chó là nó sống vào cái cảnh giới thọ báo. Nó giết con mèo là để nó bảo vệ nó, chứ nó không có phải là nó mang cái tư tưởng là giết. Nó không mang tư tưởng là giết, mà nó gọi là nó làm bất kỳ cái gì để nó bảo vệ nó thôi, cái lãnh địa của nó thôi. Những con vật khác tới nó sủa nó theo cái bản năng thôi, chứ nó không có ý thức là tao giết ngươi thì ta sẽ bị đọa lạc. Nó không có ý thức đó. Nếu mà mình có ý thức là mình giết chúng sinh mình sẽ bị đọa lạc á, thì á, là mình không giết. Nhưng mà con chó nó giết vì bản năng, vì tự vệ, chứ không phải. Vì chỗ đó tôi nghĩ tới nghĩ lui, tôi dắt con chó vô lại Phật ba lại để cho nó sám hối. Đó là mình làm theo cái cảm nhận của mình thôi, rồi mình phải tha thứ thôi. Cho nên đại chúng nhớ một điều, con vật địa ngục ngạ quỷ là sống hoàn toàn vào cái thọ báo và cái gọi là cái bản năng của súc vật thôi. Còn con người của mình á, một phần vừa thọ báo mà một phần vừa tạo tác ra cái nghiệp mới nữa, thì lát nữa tôi sẽ nói thêm mà. Thì đó là về con người. Bây giờ nói đến loài Atula. Atula là loại chúng sinh có nhiều sân hận, đa số có hình tướng không đoan chính, cho nên Atula gọi là vô đoan chánh hay là phi thiên. Hai danh từ này có nghĩa là không xinh đẹp. Vì lẽ đó Atula đó có bốn loại. Đây là quý vị đại chúng mình học để mình biết thôi hả. Atula được chia thành bốn bậc. Ở cõi trời thì giống trời, ở cõi người thì giống người, ở quỷ thì giống quỷ, ở súc sinh thì giống súc sinh. Cho nên các vị nên biết rằng Atula đó là cái loài phi thiên, chứ không phải trời. Nhưng mà đôi lúc nó ở trong người thì nó giống con người. Bởi vậy có những người mà họ sân si, các vị nhìn vào khuôn mặt là thấy bao nhiêu cái hận thù nó nổi lên, không ai dám gần hết. Thì những người đó là những người mang hình thức người, nhưng mà tâm thức là thuộc về Atula. Và thậm chí bản thân mình đôi lúc mình cũng mang tâm thức của Atula. Vì cái sân si thù hận, cho nên á, vì sao Atula mà đặt dưới cõi người, thiên nhân rồi mới tới Atula. Thiên nhân Atula có nghĩa là Atula ở dưới cõi người. Là bởi vì á, con người mình ăn thức ăn ngon á, từ đầu bữa ăn cho đến cuối bữa ăn là thức ăn vẫn ngon. Các vị chư thiên trên trời á, ăn từ đầu bữa ăn đến cuối bữa ăn là đồ ăn vẫn ngon. Nhưng mà chư Atula đó, ăn bữa đầu là ngon, nhưng mà miếng ăn sau cùng hóa thành bùn. Là những người trong cảnh giới Atula. Miếng ăn đầu tiên rất là ngon, bữa ăn rất là ngon, và ăn xong bữa ăn, miếng ăn cuối cùng hóa thành bùn. Vì cái nghiệp thức của họ. Còn cõi trời mưa là châu báu, ngọc ngà rơi xuống. Còn nhân gian mưa là nước đổ xuống. Còn ở Atula mưa là cái gì rớt xuống, nhớ không? Dao, búa với đục với bộ cào là nhảy không? Là sân hận mà, thù oán, tranh chấp mà. Cho nên những ai mà có tâm sôi nổi, ưng hơn thua, ưng tranh luận, tranh đạt, thì những người đó mang cái nặng cái tâm thức của Atula. Thì đó là các cái loài về Atula. Chư thiên thì cái này thì trước tôi cũng đã trình bày một phần rồi, các vị ở cõi trời. Đó là thiên, nhân, Atula, địa ngục, quỷ súc sinh. Địa ngục, quỷ đói súc sinh, cõi người, Atula và cõi trời. Đó là tạm thời là sáu cõi. Thì trước khi nghĩ vài phút thì xin đại chúng nhớ vậy ha. Sáu cõi: thiên, nhân, Atula, địa ngục, quỷ súc sinh. Sáu cái loài này đó, cái nguyên nhân để trở thành sáu loài này là gì? Là do cái gì? Do cái gì? Do cái tâm của con người. Chính cái tâm của mình tạo ra sáu loài này. Tâm mình như thế nào thì mai mốt mình thác sinh đi, tùy thuộc vào cái tâm của mình mà mình sẽ tái sinh vào cái loài đó. Thì đó gọi là cái gọi là nhất thiết di tâm tạo. Chính cái tâm mình tạo ra sáu cái cảnh giới đó: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh cũng do cái tâm mình. Thì kỳ trước đại chúng hỏi là địa ngục nằm ở dưới lòng đất vân 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 vân, thì đó là cảnh giới địa ngục. Nhưng mà khi cái tâm thức của mình nó sân hận, đau khổ là mình cũng ở trong địa ngục. Có nhiều người sống mà gọi là sống trên trần gian nhưng mà tâm thức thì nằm trong địa ngục. Đau khổ, tuyệt vọng có nhiều, trên đời này nó có nhiều cái đau khổ. Khổ vì vợ, vì con, vì chồng, vì gia sản, vì sự nghiệp. Có những cái đau khổ mà ăn không được, ngủ không được. Thì những đó là những cái tâm thức thuộc về cảnh giới địa ngục. Thì nói tóm lại, khi tôi trình bày 6 cái cõi này, đại chúng cũng liên tưởng đến một điều, đó là 6 cõi này là 6 cõi tái sinh bằng cái nghiệp lực của con người. Và cái nghiệp lực cũng chính là cái tâm thức của con người. Thì bài giảng thứ 3 đến đây là hết ha. Bây giờ nghỉ 10 phút và bắt đầu nghe bài chát ha.